hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 27. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua chúng ta giảng đến tu tích tồn thành. Hai câu trong kinh văn: bất lý tà kính, bất khi ám thất. Thực ra mà nói thì hai câu này là căn bản của làm người học Phật. Thánh hiền của thế xuất thế gian dạy bảo tất cả chúng sanh, điều quan trọng nhất là dạy chúng ta có năng lực phân biệt thiện ác. Mục tiêu giáo học của Phật Pháp có 3 cấp bậc. Chúng tôi trong lúc giảng giải cũng thường nhắc đến. Giai đoạn thứ nhất là dạy người đoạn ác tu thiện. Giai đoạn thứ hai là dạy người phá mê khai ngộ. Giai đoạn thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Căn bản của nó ở ngay trước mắt chúng ta là giai đoạn thứ nhất. Nếu như chúng ta đối với thiện ác cũng không thể nhận biết, thì ác làm sao có thể đoạn, thiện làm sao có thể tu? Cho nên có năng lực phân biệt rõ ràng cái gì là thiện, cái gì là ác, đây chính là khai ngộ mà nhà Phật nói. Đã thực sự khai ngộ, thế nhưng hai chữ này thực ra mà nói không dễ gì làm cho rõ ràng. Nếu chúng ta không hạ công phu ở trong đây, thì mục tiêu đầu tiên của tu học Phật Pháp chúng ta sẽ rất khó đạt được. Mục tiêu đầu tiên đạt được thì mới chắc chắn không đọa ba đường ác. Hai chữ này làm sao để phân biệt? Trong quyển sách này chính là một tiêu chuẩn, là một tiêu chuẩn rất tốt. Từ trên nguyên lý, nguyên tắc mà nói, nó đã đem hai phương diện thiện ác này nói tường tận. Thế nhưng Người hiện nay chúng ta tâm ý qua loa. Cho dù đem bài văn này đọc 3.000 lần cũng chưa chắc có năng lực phân biệt thiện ác. Cho nên ác không dễ đoạn trừ, thiện rất khó tu tích. Đạo lý ở chỗ này, chúng ta niệm Phật mong muốn cầu sanh tịnh độ. Nếu hai chữ này cũng không rõ ràng thì đó là mê hoặc. Trong tâm mê hoặc thì ác nghiệp vẫn tiếp tục tạo. Miệng của bạn chưa tạo, thân chưa tạo, nhưng ý của bạn đang tạo. Niệm niệm tương ưng với ác, không tương ưng với thiện. Niệm Phật như vậy sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn đối với việc giảng sanh. Chúng ta không thể không biết. Cho nên Đại sư Ấn Quang cả đời cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn, cảm ứng thiên và an sĩ toàn thư. Ngài rất xem trọng. Vào thời đó, Ngài đã in ấn lưu thông hơn 3 triệu quyển. Đích thực khiến người kinh ngạc. Vì sao Ngài phải làm như vậy? Mục đích chẳng ngoài việc cứu vãn kiếp vận, giúp đỡ người niệm Phật bình bình an an được sanh tịnh độ. Cổ đức thường khuyên bảo người trì giới niệm Phật. Bạn xem 3 quyển sách này phân lượng không lớn. Lý giải, thấu triệt, tính thọ, phụng hành thì gọi là trì giới. Niệm Phật mới có thể giảng sanh. Chú giải trong Vượng Biên nói rất nhiều, rất tường tận, nêu ra rất nhiều thí dụ để chứng minh. Những ví dụ này nói thật ra là không thể nêu ra hết. Trong đó đã nêu ra một số người, chẳng qua là 1-2 phần dạng mà thôi. Nếu như chúng ta để ý, chính vào thời đại hiện nay, chúng ta tỉ mỉ quan sát, quả báo thiện ác hết sức rõ ràng, hết sức tường tận. Người tâm ý qua loa sẽ nhìn không ra. Người tâm ý tỉ mỉ thì rõ như lòng bàn tay. Chúng ta có lỗi lầm. Lỗi lầm nào nghiêm trọng nhất? Vẫn là tự tư, tự lợi. khởi tâm động niệm đều là vì lợi ích của chính mình, khiến cho chúng ta mờ mịt đối với đúng sai thiện ác, không thấy rõ ràng, đem đoạn ác tu thiện giáo huấn quan trọng như vậy lơ là mất. Cho nên dù cho ngay đời này duyên phận không tệ, được thân người gặp Phật Pháp, đặc biệt là gặp được pháp môn Tịnh Độ Thù Thắng, thế nhưng ở ngay trong đời này vẫn không thể thành tựu như xưa, bạn nói đáng tiếc biết bao. Thế gian không có việc gì đáng tiếc hơn việc này. Trong tâm của chính chúng ta phải rõ ràng. Phải làm thế nào mới xem là chân thật tu hành? Hai chữ tu hành này, trước tiên chúng ta phải làm rõ ràng ý nghĩa nó. Hành là hành vi. Trong Phật Pháp chia hành vi làm ba loại lớn, là thân, ngữ, ý. Tạo tác của thân thể, nhất cử, nhất động là hành vi của thân nghiệp. Ngữ là lời nói. Ý là tư tưởng, kiến giải, cách nghĩ, cách nhìn của bạn. Đây là hành vi của ý. Trong ba nghiệp của hành vi, quan trọng nhất là ý nghiệp. Khi khởi tâm động niệm, nếu như tâm niệm của chúng ta niệm niệm vì lợi ích chúng sanh thì đây là thiện. Nếu như niệm niệm vì lợi ích chính mình thì đây chính là ác. Lợi ích chính mình cũng còn có lợi ích chúng sanh thì đây là trong ác có thiện. Lợi ích tất cả chúng sanh nhưng trong đây còn mang theo lợi ích chính mình thì đây là trong thiện có ác. Đều phải phân biệt rõ ràng thì đoạn ác tu thiện bạn mới có chỗ nhập môn. Nhất định phải biết đời người khổ đau ngắn ngủi. Phật thường nói ở trong kinh, thế gian vô thường, cõi nước mong manh. Người thực sự rõ ràng thì họ sẽ nắm chặt lấy cơ hội này. Nắm chắc duyên phận này, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Thiện ác vẫn còn trong tam giới. Vấn đề trong tam giới mà không giải quyết được thì không thể vượt qua tam giới. Quý vị phải biết Có một số người không được đi học, không biết chữ, dường như đạo lý gì cũng không biết. Khi lâm chung niệm Phật lại có thể tự tại vãng sanh. Không nói quá khứ, chỉ nói hiện tại. Hiện tại có không ít người. Tôi đã nghe được tổng cộng có mấy mươi người khi lâm chung biết trước giờ đi rõ ràng tường tận. Đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Tướng lành hiếm có. Dường như thấy họ đối với những đạo lý này đều không quá rõ ràng. Nhưng trên thực tế, người ta đã vạn duyên buông xuống. Bạn tỉ mỉ mà quan sát họ. Tâm địa của họ là một mảng từ bi. Thực sự không có ý niệm tự tư tự lợi, cho nên mới có tướng lành này. Nếu như còn mang theo một chút ý niệm tự tư tự lợi, thì vãng sanh cũng có, nhưng tướng lành như vậy sẽ không có. Sự cảm ứng này cực vi diệu. Chúng ta phải tỉ mỉ quan sát, tỉ mỉ thể hội, hết lòng nỗ lực phụng hành. Nhất định sẽ có chỗ tốt đối với mình. Không hiểu rõ đạo lý này, cho rằng chính mình đang hành thiện, cho rằng chính mình đã rời khỏi ác nghiệp, kiểu nhận thức sai này thường hay xem thấy, tồn tại phổ biến. Nhất là trong xã hội hiện nay, trong mọi tầng lớp, thật đúng như người xưa nói, sai lâu thành đúng. Mọi người đều sai, mọi người đều sai thì thành đúng. Trong thế pháp có lẽ miệng cưỡng có thể nói như vậy, thế nhưng trong nhân quả, trong Phật pháp thì chắc chắn sai lầm. Không phải mọi người sai thì thành đúng. Nhân quả sẽ không bỏ qua bạn. Thiên địa quỷ thần sẽ không bỏ qua bạn. Trong chú giải đã nêu ra rất nhiều thí dụ. Thí dụ nói về tiền tài. Tiền tài sử dụng đúng là giúp đỡ xã hội. Đặc biệt là chúng sanh khổ nạn. Chúng ta xem các bậc hiền nhân ngày xưa. Họ đối mặt với vấn đề này như thế nào? Bạn tích được tiền tài nhiều hay ít là do phước báo mà bạn đã tu. Người hiểu rõ, người giác ngộ, chỉ lấy những gì cần, những gì chính mình cần thiết. Hơn nữa, một người có tâm từ bi, người có tâm yêu thương, thì đời sống của họ đều rất tiết kiệm. Tiền tài dư ra đều đem giúp đỡ người khác. Nhân sĩ trong xã hội mà còn như vậy, huống hồ người học Phật. Thế nhưng thế gian cũng có người học Phật tốt. Ví dụ nói tu tài bố thí, như Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư Ấn Quang cả đời in kinh bố thí, ở vào thời đại đó. Còn hiện nay thì tiến bộ hơn nhiều so với thời đó. Ngoài kinh Phật ra còn có băng ghi âm, có băng ghi hình. Hiện tại còn có CD, VCD. Đều xem là công cụ lưu thông Phật Pháp. Đệ tử Phật gọi là Pháp Bảo. Đại sư Ấn Quang tiếp nhận cúng dường của tứ chúng đệ tử, tiền cúng dường bản thân một xu cũng không dùng, chuyên dùng để làm việc này. Cả đời chỉ làm một việc này. Phương thức của Ngài làm rất hay. Tôi nghĩ phương pháp lưu thông này không phải do lão nhân gia Ngài đặt ra, nhất định là do người bên dưới Ngài đặt ra. Ngài lưu thông có hoàn toàn tặng miễn phí. Đối với những người không có khả năng mua sách, người có đời sống tương đối khó khăn thì hoàn toàn miễn phí. Người có đời sống khá giả hơn một chút thì Ngài nhận nửa giá in. Người rất giàu có thì Ngài lấy đúng giá in. Nửa giá là một nửa giá vốn. Do đây có thể biết lưu thông kinh với giá vốn thì Ngài không kiếm được xu tiền nào. Tại vì sao có cách làm như vậy? Mục đích không ngoài việc đây là một cơ hội trồng phước, cho bạn cơ hội trồng phước, không để bạn bỏ lỡ, là ý này. Chắc chắn không thể nói có kiếm tiền ở đây. Hiện nay có một số tín đồ có quan niệm sai lầm, nói rằng chúng ta đem tiền kiếm được làm tiền vốn để chế tác, in ấn lưu thông tiếp. Các vị nói xem cái ý niệm này có đúng hay không? Không thể nói không đúng, cũng không thể nói hoàn toàn đúng. Theo cách nhìn làm ăn mua bán của thế tục thì quan điểm này là đúng, nhưng trong Phật Pháp thì không đúng. Trong Phật Pháp, quý vị phải biết tiền tài đó là dùng không hết, dùng không cùng tận. Bạn việc gì phải kiếm chút tiền nhỏ này? Hậu đài của Phật Pháp là chư Phật Như Lai. Phước báo đó ở thế gian không có người nào sánh được. Quý vị cũng không cần phải xem ai khác. Bạn chỉ cần bình lặng xem tử. Những gì mà cả đời này của tôi làm, tôi từ trước đến nay chưa từng bán qua một quyển sách. Không cần nó giá vốn, 1% của giá vốn tôi cũng không thu. Bạn xem, tiền càng ngày càng nhiều, sách càng in càng nhiều. Đây chẳng phải là chứng minh rất tốt hay sao? Cư sĩ Lâm, các bạn ở nơi đó, mỗi ngày ngoài 3 bữa ăn còn có 2 bữa điểm tâm. Mỗi ngày 5 lần cúng dường. Hiện nay tôi thấy người ăn cơm càng ngày càng nhiều. Cư sĩ Lý nói với tôi, mỗi ngày bình quân người ăn cơm có đến 800 người. Tôi thấy hiện nay có hơn 1.000 người. Chưa từng hỏi xin ai một xu tiền, càng ăn càng nhiều. Chúng ta lưu thông những Phật Pháp này thì càng lưu thông càng nhiều. Oai thần của Tam Bảo gia trì không thể nghĩ bàn. Nếu như chúng ta ngay cả một chút lòng tin này cũng không có, vậy thì chúng ta sai rồi. Cho nên giảng đến đoạn văn bất lý tà kính bất khi ám thất, ý nghĩa của tà và ám rất sâu, rất rộng, vô cùng vi tế, sâu kín. Chúng ta phải thể hội được, phải bắt đầu làm từ nơi vi tế, sâu kín này, chân thật hành thiện, thiện tâm chân thành, làm việc cho Phật Bồ Tát, phục vụ cho tất cả chúng sanh khổ nạn, tự nhiên sẽ được Phật lực gia trì, tự nhiên được Long Thiên Tiện Thần giúp đỡ. Chúng ta giới thiệu Phật Pháp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Hy vọng những chúng sanh này đều có thể nhân đây mà được độ. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến chỗ này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.